Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2008. Nhìn cái hệ thống dịch ở đọc quyển, tôi nhớ có những cái kỳ ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài giảng pháp, và rất là vui đó là ông cụ giảng một đoạn cái ông cụ ngừng, và cái người dịch xong rồi ông cụ lại giảng tiếp rất là thảnh thơi. Và trong lúc chờ đợi người ta chuyển ngữ thì ông cụ ổng ngồi rất là tự nhiên, ổng có thể gãi lưng, ổng có thể đọc tăng báo, và đôi khi ổng cãi với cái vị chuyển ngữ nữa, ổng nói dịch cái đó sai rồi, không trúng rồi. Và hai thầy trò họ cãi với nhau ở trên cái bục giảng rất là vui. Và sau đó thì ngài lật sách ra, ngài nói, đúng, ông dịch đúng, rất là tự nhiên. Và thưa đại chúng là ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài ngồi cũng rất bình thường, không có cần ngồi thẳng lưng gì cả, ông ngồi cũng khom khòm vậy, rất là vui. Và đôi khi ông đặt tay lên bàn. Và cái lần mà ông Modi ổng chuẩn bị ra mắt cái phim Đường Xưa Mây Trắng mà ổng dựng á, thì đại chúng ở đây có tham dự cái buổi họp mặt giữa sư ông Làng Mai và ngài Đạt Lai Lạt Ma. Tôi đứng ở ngoài, tôi nhìn vô, tôi thấy cái cách hành xử của một vị lãnh đạo tâm linh của dân tộc Tây Tạng, nó rất là giản dị, nó rất là dễ thương. Ông đứng lên và ông kéo một cô nữ đại tử biểu đứng gần để chụp hình, rất là thân tình. Ông dịnh nhai, và đa phần thiền sinh Tây Phương đối với ông thương quý như một người cha. Có khi một buổi pháp thoại của ông, người ta tổng cộng lại thì ông không có nói gì nhiều lắm. Các vị thử hình dung là ông nói một đoạn ông dừng, sau đó rồi ông nói một đoạn ông dừng. Và có khi một cái đạo tràng, một cái thính chúng có 10.000 người, có khi hơn. Và người Tây Phương họ đến với ngài Đạt Lai Lạt Ma không phải họ nghe pháp, họ không cần nghe ông nói gì cả, họ chỉ ngồi họ nhìn cái phong cách thảnh thơi, tự tại, rất là bình dị của ông, họ thích rồi. Nói cười bình thường như ở trong nhà thế thôi, không có vẻ gì mà ngồi trước thính chúng 10.000 người để nói chuyện cả. Cái điều đó thưa các vị, thấy thì dễ nhưng mà rất khó. Thông thường mà chúng ta tu tập dở, mình ngồi chia sẻ với 5-10 người bạn đạo thôi là mình cũng phải rất là cẩn thận. Mình sợ người ta đánh giá sự hiểu biết của mình nó vụng về, nó non kém. Mình cố gắng mình tìm cái cách gì đó để diễn đạt cái điều mình chia sẻ cho nó hay ho. Rõ ràng là ta chưa thể tự tại thông dong được. Nhưng mà riêng cái vị lãnh đạo tinh thần của dân Tây Tạng, các vị tiếp xúc các vị thấy là rất đặc biệt, rất là tuyệt vời. Kể cả lúc ngài đến ngày nhận cái giải Nobel Hòa Bình cũng vậy, cũng rất là thanh thang, rất là tự nhiên. Và tôi không nhớ kỹ cái lời phát biểu của ngài khi nhận cái giải Nobel Hòa Bình, tôi nhớ lóng thóng thôi. Ngài nói thực tế thì cái điều mà bây giờ mọi người mới phát giác ra ngài là một sứ giả hòa bình đó dường như hơi muộn. Bản thân đời sống ngài từng phút từng giây đã hòa bình với thân tâm rồi. Tôi không nhớ chính xác nguyên văn nhưng mà dường như cái nghĩa nó là như vậy. Và thưa đại chúng, là cái con đường thiền tập của chúng ta nó cũng có cái nghĩa như ngài Đạt Lai Lạt Ma nói, tức là làm thế nào để sống một đời sống hòa bình giữa thân và tâm. Và cái con đường tu của chúng ta, tu giỏi hay dở, là mình có hòa bình được giữa thân và tâm hay không. Và nếu mình công phu một cách nó nặng nề, thế thì mình tu rất là sai. Cái con đường thiền tập là cái con đường rất là thông dong. Có thể giai đoạn đầu mình làm quen với chuyện tu thì mình vận dụng công phu rất là nặng nề. Thế nhưng mà các vị càng tu lâu á, thì các vị sẽ thấy công phu rất là nhẹ nhàng, như có như không, rất là thảnh thơi. Cái ví dụ thế này thì nó dễ hiểu nhất. Ví dụ như các vị chưa từng nói chuyện trước đám đông, các vị phải đứng nói chuyện với 100 người, vài trăm người, mình cảm thấy nó bối rối, cần phải biểu đạt những cái điều mình muốn nói rất là nặng nề khi trình bày. Thế nhưng mà các vị đã có cái cơ hội dạy học rất là lâu, nói chuyện trước đám đông nhiều lần, thì cái vấn đề chia sẻ những cái hiểu biết của mình nó trở thành rất là tự nhiên. Thì con đường tu cũng như thế. Thưa đại chúng, là cái phương pháp thực tập của chúng ta càng đi vào chiều sâu của sự thực tập, càng thảnh thơi, càng nhẹ nhàng, và tâm thức mình càng ngày càng lỏng ra, càng nhẹ ra, thân của mình nó cũng theo với cái sự thực tập nhẹ nhàng, buông lỏng của mình, mà tật bệnh nó đẩy lùi, niềm vui nó tự có. Và chắc chắn một điều là người tu hành giỏi thì mặt mày càng ngày càng dễ coi hơn, có lẽ đẹp hơn. Tại vì họ không có nhăn nhíu, họ không có phiền não khổ đau, không có cần phải làm dáng, làm bộ, làm điệu gì để biểu lộ cái sự tu cho ai biết cả. Thưa các vị, tu là cái sinh hoạt tự nhiên, nó thôi thúc từ bên trong. Chứ tu không có nghĩa là để làm cho người biết mình tu. Tu là cái chuyện tự anh cảm thấy là cái nhu yếu đời sống tâm linh cần phải vươn lên, cần phải chấm dứt phiền não, cần phải an trú trong niềm vui, cần phải hưởng hạnh phúc một đời sống này trọn vẹn. Thế thì anh tu thôi, chứ không có chuyện là tu để làm cho ai nhờ cả. Tu là một loại bông hoa tự nở ra. Đất trời, thưa đại chúng, là thời tiết nhân duyên đến thì mưa. Cây cối khi cái chu kỳ phát triển của nó đúng thời hạn thì nó nở bông, không có sự ép buộc trong đó. Và trái xoài, thưa các vị, nó đủ già, hái vào nó mới ngọt. Đời sống tu hành ta cũng thế, không có cái chuyện làm việc cực nhọc để tu, không có cái chuyện là mình rất là vất vả trong cái thiền tập, trong cái điều phục tâm. Mà tất cả mọi việc thực tập của chúng ta làm thế nào mới nhẹ, lỏng, thanh thản, nhưng mà không có nghĩa là buông trôi. Thường thường cái nhẹ thanh thản nó dễ đi vào sự giải đãi, cho nên mình phải khéo điều tiết làm thế nào rất là nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn cứ thực tập rất là đều. Và Đức Thế Tôn được gọi là điều ngự sư, được gọi là đấng thiện thể, là do vì Ngài rất là khéo điều phục, do vì Ngài rất khéo vượt qua, cho nên được gọi là điều ngự sư, được gọi là đấng thiện thể. Và chúng ta đã có dịp đi vào 10 bức tranh trăn trâu, cái tiến trình của người hành giả. Và thưa các vị, mình đã đi được 5 bức. Bức tranh này là bức tranh thứ 6. Cái hình ảnh mà các vị thấy đó là cái chú bé ngồi trên lưng trâu, thổi sáo vi vu. Và trâu nó đã quen đường, cho nên nó đi về một cách thông dong, không có cần phải roi, không cần phải khống chế trấn ngự gì nó cả, cứ ngồi thảnh thơi chơi thôi, rồi nó tự đi về. Đó là cái con đường thiền tập của người đã thuần. Và mình ghi cái bài thơ lớn hơn một chút và viết bằng chữ Việt để các vị có thể học bài thơ này và đem nó vào cái công phu thực tập của chính đời sống tu hành của chúng ta, rất là hay. Và thưa các vị, là mình nghĩ 10 bức tranh trăn trâu Có khi không cần phải học hết. Những bức tranh sao là những cảnh giới của những người thâm đạt, rất là sâu sắc trên con đường thiền tập. Cái yêu cầu chúng ta là dừng lại ở cái bức ngồi trên lưng trâu thổi sáo thông dong về nhà là đủ lắm rồi. Và khi cánh cửa mở ra lòng lộng thì các vị có thể nương vào cái con đường của người xưa đã khơi mở, cái con đường thực tập mà chúng ta nắm được, chúng ta đi. Rồi những cái chặng đường phía sau, mỗi người là thầy của chính mình, không cần phải giải thích cái chiều sâu của con đường thiền tập. Mình chỉ cần đi vào cái con đường thực tập làm thế nào thông dong, mà mỗi một ngày, mỗi tiến bộ làm thế nào thông dong, mà mỗi một ngày mình kề cận với Niết Bàn nhiều hơn. Hay nói một cách dễ hiểu đó là mình thực tập rất là nhẹ, rất là thảnh thơi, mà mỗi một ngày những buồn, những giận, những sầu bi khổ ưu não của tâm thức nó rơi rụng. Và tới một lúc nào đó các vị nhìn lại lòng mình thấy nó trắng, nó mênh mông, nó tỏa sáng và nó đầy chất liệu yêu thương thì thành công. Và mình nghĩ 10 bức tranh nhân trâu mà mình đi được cái đoạn đường dài ngần ấy là giỏi lắm rồi. Khi nào đáng yêu dịch không kịp đó, đưa tay lên cái mình dừng mấy phút, mình bắt trước ngày lạc mai. Mình xin kể thêm về cái chuyện vui của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Lần đó cộng đồng người Việt họ vận động tài chánh và họ mướn một cái hội trường ở vùng Đông Bích ấy, và mời ngài về để giảng pháp. Và thưa đại chúng là cái thì giờ để cho các cái hội đoàn Phật giáo và những người đứng ra tổ chức ấy, họ lên mỗi người nói 15-20 phút gì đó, tôi không có nhớ chính xác. Và tới chừng cái thì giờ còn lại, mời ngài lên, ngài mỉm cười, ngài nói nãy giờ mấy ông nói hết rồi, tôi còn nói gì nữa, tôi dừng ở đây. Đó là cái điều rất là vui và cũng là một cái kỷ niệm đáng cho chúng ta học. Mình đi vô cái bức tranh thứ 6 này. Thưa đại chúng là mình đọc âm chữ Hán trước, mình giải thích bằng văn xuôi, sau đó mình viết cái bản dịch. Âm chữ Hán rất là hay. Kỷ ngưu đà lê dục hoàng gia, khương địch thinh thinh tống vãn hà, nhất phách nhất ca vô hạn ý, tri âm hà tất cổ thần nhã. Tức là ngồi trên lưng trâu rất là thông dong cho con trâu nó đi về nhà. Khương địch thinh thinh tống vãn hà là từng tiếng sáo nó réo rắt tiễn mặt trời chiều, tiễn mây chiều. Nhất khách nhất ca vô hạn ý là vừa hát vừa vỗ tay. Và trong đó thì muôn vàng cái điều hứng khởi nó sinh ra trong tâm thức, gọi là nhất phách nhất ca vô hạn ý. Tri âm hà tất cổ thần nha là những người bạn hiểu biết được mình, không cần phải nói không cần phải nói mới là tri âm. Cái từ tri âm trong chữ Hán có nghĩa là cái thân tình bằng hữu, hiểu rất rõ về nhau, gọi là tri âm. Tri âm, tri kỷ, những từ đó phải dùng rất là nó liền với nhau, bốn chữ như vậy. Tức là cái người bạn rất là thân tình như chính bản thân mình, gọi là tri âm. Nếu mình nhìn cái bức tranh trăn trâu, mình thấy là cái chú bé này rất là thảnh hơi. Bức tranh thứ năm á, thì chú còn dùng roi, dùng dây để điều khiển con trâu, sợ nó đi lạc nẻo. Nhưng mà tới bức tranh này thì thưa các vị, không cần dùng dây và roi gì cả, cứ ngồi xếp chân lên lưng trâu, thảnh thơi thổi sáo, và trâu nó theo đường cũ nó về nhà thôi. Và cái chuyện về đến nhà là cái chuyện thời gian, nó sẽ về đến, không đi con đường nào khác. Và cảnh giới này nó nói đến cái trạng thái của người tu chúng ta. Khi mà công phu thực tập nó thuần rồi, nó rất là thảnh thơi, không có cần phải cực nhọc gì cả. Và cái bản dịch của thầy Tử Sĩ thì dịch rất là hay, mình chép ra đây: lưng trâu thông thả ta về, sáo lên vi vút ngoài tê đáng chiều. Lời ca tiếng nhiệt phiêu diêu, tri âm nào phải ra điều nói năng. Thưa mình đọc lại: lưng trâu thông thả ta về, sáo lên vi vút ngoài tê đáng chiều. Lời ca tiếng diệp phiêu diêu, tri âm nào phải ra điều nói năng. Mình cứ nghĩ là phải nói nhiều mới thân tình, thực tế thì không phải như vậy. Có những sự cảm thông người ta không cần nói, ta nhìn người ta cảm thông rồi. Nhưng mà cái trường hợp nó vẫn còn rất là thô. Có những sự cảm thông người ta cách nghìn trùng xa mà người ta không cần nói, không cần nhìn, người ta vẫn cảm thông được. Điều này thưa chắc có xảy ra chứ phải không? Chỉ cần đọc một tác phẩm của người viết, đọc một trang thư của người gửi vu vơ, nhưng mà nếu tâm hồn mình cùng một cung bậc với người kia thì tự nhiên cảm thông ngay. Sự yêu thương tự nhiên nó gắn lại. Ví dụ như những tâm hồn thánh thiện, họ không cần gặp nhau, họ nghe xa xa người kia nói về họ, thế thì họ cảm thông ngay. Nhưng mà cái nghĩa ở đây thưa các vị không phải là cái nghĩa bên ngoài. Tri âm nào phải ra điều nói năng có nghĩa là điều phục được tâm, sống được với tâm, tâm nó thuần. Thưa, lúc nào mình cũng an trú được trong chánh niệm cả, không cần khởi tiếng nói thì thầm gì trong đây, gọi là tri âm, gọi là biết nhau, sống trọn vẹn với nhau mà không hề khởi tiếng nói thầm thì gọi là tri âm mà không cần nói năng. Mình lặp lại, ở tầng nghĩa cạn thì chúng ta biết là cần phải nói nhiều mới hiểu biết nhau, khá hơn một chút thì không cần nói. Có một cung bậc tâm hồn nó tương thông với nhau, người ta nhìn cảm thông nhau. Và mịn hơn nữa, tinh tế hơn nữa thì không cần nhìn, chỉ cần nghe người ta nói xa xa thôi, nghe người kia nói một vài câu thôi là mình cảm được tâm hồn của họ thanh khiết, thánh thiện ra sao ngay. Và tất cả những cái đó đều là bên ngoài, không phải con đường thực tập. Con đường thực tập chúng ta là một khi mình sống được với năng lượng chánh niệm của tự tâm vững chãi và hùng mạnh, tự mình biết rất là rõ và không cần phải nhờ ai chứng minh giùm, không cần phải hỏi thăm ai cả. Tự anh biết rất rõ về đời sống tu hành của anh nhìn rất rõ về tâm của anh. Lúc bây giờ thì thưa các vị, mình an trú trong cái niệm lực, trong cái định lực mà không cần phải khởi tiếng nói thầm thì gì bên trong này cả, gọi là tri âm mà không cần nói năng là như vậy. Thưa, có ba điều chúng ta đi vào cái bức tranh này và nội dung của những bài thơ mà các thiền sư khai thác. Điều thứ nhất là mình nói đến cái phẩm tính rất là thông dong của người điều phục tâm. Thứ hai, mình chia sẻ cùng các vị là những cái cánh cửa mở ra cho người cưỡi trâu về. Và cái điều thứ ba, mình làm thế nào để sống được, sống liên tục được với đạo. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là phẩm tính rất là thông dong của người điều phục tâm. Tại sao mình phải rất là thông dong? Thưa, cái điều này đầu tiên nó không phải là dễ dàng để chúng ta thực tập. Chúng ta có được một cái thói quen từ lúc mới sinh ra cho tới bây giờ, nhất là trên cái xã hội này, mọi thứ nó rượt đuổi sau lưng mình, chưa có cái điều kiện dừng lại, chậm lại. Ăn cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, làm cũng vội vàng, suy nghĩ cũng phải suy nghĩ rất là nhanh. Và người ta có một cái kinh nghiệm là người Tây Phương, mọi năng lực của đời sống họ đều hướng ra ngoài. Người Đông Phương, mọi năng lực đời sống họ có một phần hướng vào bên trong, dễ hơn. Ngay nơi cái cấu trúc ngôn ngữ của từng địa vực nó đã biểu hiện điều này. Cái ngôn ngữ Đông Phương nó là loại đơn âm, từng tiếng rất là rời cho nên rất là chậm. Ngôn ngữ Tây Phương, thưa các vị, là loại đa âm, một dọc dài liên tục thế này. Thế thì cái bản chất của tâm thức của từng địa vực, của từng vùng văn hóa nó đã rất là khác. Cho nên cái sự bén nhạy hướng ngoại rất là rõ ràng trong tâm thức của người Tây Phương. Trong khi người Đông Phương thì cái năng lực của họ nó chậm hơn, cái đầu của họ nó không có nhạy bằng. Điều này rất là rõ, nó biểu hiện ra ngay trong ngôn ngữ sử dụng rồi. Do vậy, thưa đại chúng, là đối với người tu học thiền, nhất là trên đất nước Tây Phương, thì cái điều cần phải làm đó là các vị hãy làm mọi việc bằng tốc độ chậm lại. Đó là cái phương pháp thực tập rất là căn bản ban đầu. Mình thử làm mọi việc chậm lại là một, thử làm mọi việc bằng tất cả sự chú ý của mình vào việc mình làm là hai. Đưa tay ra, đưa trọn vẹn bằng thân và tâm, dở chân lên cũng dở trọn vẹn bằng thân và tâm, uống một miếng nước cũng uống rất là chậm. Thưa, không có con đường nào vượt thoát được cái con đường của niệm thân mà thành đạt được thiền tập cả. Người nào không niệm thân kỹ, người đó sẽ không có khả năng nhìn được những cảm thọ sinh khởi trong tâm thức. Rõ ràng là chúng ta có một cái kinh nghiệm muốn làm cái gì nó cũng nhanh, mà thưa các vị, nhanh không phải là hay. Một cái ví dụ gần để các vị dễ hiểu thế này: người nào nói càng chậm, sự chú ý của thính chúng càng nhiều. Người nào nói rất là nhanh, người ta không kịp chú ý. Một người trình bày giáo lý đạo Phật mà nói như súng bắn, thế thì không thành công. Người nào nói càng chậm, nhỏ tiếng càng hay. Các vị sẽ có cái điều kiện để lắng nghe là một, chú ý là hai. Và đa phần ta nói nhanh thì đều có những cái vụng về lỗi lầm thôi à. Nói chậm mình điều chỉnh được từ bên trong. Cho nên mình đừng nghĩ cái gì phải nhanh là hay. Cái điều bắt đầu để mình thực tập thiền là các vị hãy làm mọi việc chậm lại bằng tốc độ chậm nhất có thể chậm được. Đó là con đường mình đi vào. Thử tập nói chậm lại. Tôi nói thì hay mà tôi làm chưa được đó nghe. Và thưa đại chúng là các bậc thầy Đông Phương truyền đạo đất nước Tây Phương, muốn thành công các ngài đều vận dụng các phương pháp làm chậm lại. Và chỉ có một phương pháp này mới giúp cho người Tây Phương có thể đi vào con đường thiền tập được. Và từ cái phương pháp niệm thân thật kỹ, thưa đại chúng, ta mới mở bung được cánh cửa đi vào con đường thiền tập thực sự. Mình chưa thể làm được mọi việc bằng cái động thái chậm. Thế thì mình chưa thể làm cho tâm mình có mặt ngay nơi thân. Thì chắc chắn một điều là mình nhẫn nhơ như người cởi ngựa xem hoa, dạo ngang qua các cửa hàng chạp phô mà không mua được cái gì cả. Có nghĩa là mình có thể đi tới thiền đường này, trung tâm tu học nọ, nhưng mà chắc chắn một điều là mình không nếm được hương vị của pháp. Và từ cái gợi ý ban đầu, thưa các vị, ta mới có thể đi vào cái con đường thực tập một cách thông dong được. Mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là không hề, ngoài thiên nhiên, ngoài đất trời, chưa hề có cái gì vội vàng cả. Nó đều thông dong, nó đều đến đi một cách nhẹ nhàng. Chưa có cái nhịp độ thời tiết nào nó chuyển mùa rất là nhanh cả. Cái gì nó cũng có hiện tượng của nó cả. Đất trời, thiên nhiên, cây cối, con người, kể cả hình hài vật lý này, cũng đi theo cái chu kỳ, những bước rất là chậm, những bước thầm, thầm lặng thôi. Cái già nó cũng đến với các vị rất là chậm. Cái buồn, cái vui, cái giận của các vị nó cũng đến rất là chậm. Không hề có cái gì mà sinh khởi một cách đột biến trong tâm thức của các vị cả. Thế thì tại sao ta không thể thiền tập một cách rất là thông dong? Xin thưa là càng đi vào sự thực tập giỏi bao nhiêu, người ta càng nhẹ nhàng bấy nhiêu, thông dong bấy nhiêu. Đó là nguyên tắc của con đường thiền tập. Ví dụ như mình học một cái bộ môn gì ở nhân gian, thưa các vị cũng phải nạp nó vô đây từng ngày. Càng đi vào cái chiều sâu của những lĩnh vực như là kỹ thuật, như là nghệ thuật, nó đòi hỏi người ta phải tốn rất là nhiều thời gian, chứ không thể học một bữa là xong ngay. Muốn nâng cái trình độ hiểu biết của mình lên, thưa các vị, cũng không có con đường nào khác là các vị phải đọc, phải học từng ngày. Không ai vừa sinh ra đời mà có thể lấy học vị tiến sĩ được, phải qua nhiều chục năm. Và cái con đường du nhập kiến thức là cái con đường nó gần với con đường tu tập vô cùng, mà nó đòi hỏi thời gian rất là dài để ta có thể trở thành một người thông thạo, hiểu biết. Thế thì con đường tu, thưa các vị, nó khó hơn con đường của học tập rất là nhiều. Tại sao khó? Con đường học tập thì chúng ta nhìn ra ngoài, có những cái sự thành đạt có đo được. Cái con đường tu là con đường quay vào bên trong, loại trừ bản ngã, trút bỏ phiền não. Thưa, con đường này không ai kiểm tra giùm ta cả. Cái sự thành công của sự tu hành, nó không có mang đến một cái món quà như tiền, như bạc, như bằng giấy khen ngợi gì cả. Do vậy nó rất là khó. Và chúng ta khó vô cùng để có thể đi suốt được con đường thực tập. Thế cho nên, thưa đại chúng, là các vị hãy nhớ, điều phục tâm đòi hỏi rất là nhiều công phu. Và cái sự bền bỉ, dai dẳng, thông dong của mình nó rất cần thiết trên con đường tu tập. Bằng không thì mình nửa chừng bỏ cuộc, bằng không thì mình chỉ đến với đạo học cho vui thôi, mà không thể đi vào con đường thiền tập thực sự được. Đó là điều đầu tiên các vị hãy nhớ, là cái phẩm tính thông dong là cái điều cực kỳ quan trọng, là cái nền tảng để ta tiến đạo. Mình chưa thể làm được điều này thì mình chưa thể tiến được trên con đường tu. Mình vội vàng, mình cập rập, đó là trạng thái thứ nhất. Rồi mình bỏ luôn, mình không thực tập là trạng thái thứ hai. Và từ cái sự nôn nóng ban đầu, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mình sẽ quay lưng lại, chối bỏ chuyện tu. Người tu giỏi là cái người đó không nôn nóng mà cũng không có bỏ phí, biết tận dụng mọi cái điều kiện, mọi cái thời giờ của đời sống mà tu tập từng phút giây, chậm nhưng mà bền bỉ là tiến được. Và cũng từ cái con đường thực tập thông dong này, mình có một cái ý chia sẻ cùng các vị, đó là người tu là người thở khéo. Người ta ở đời mà có bàn tay khéo đó, không có nghĩa là bàn tay nó khéo, mà cái đầu họ rất là thông minh, họ mới làm được những điều rất là khéo tay. Có phải như vậy không? Và người tu thưa các vị là một người phải rất là tinh tế, rất là thông minh và rất là bén nhạy. Bằng mình không có điều đó thì mình không thể tu tập giỏi được. Mình vừa chia sẻ cùng các vị, Đức Thế Tôn được gọi là một người thợ khéo, khéo điều phục mình, khéo vượt ngang qua những phiền não khổ đau, khéo vượt ngang qua cõi tử sinh, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc điều lưỡi sư. Những cái từ đó nó biểu trưng con người đó rất là khéo điều phục mình, rất là khéo điều phục hoàn cảnh, rất là khéo điều phục tăng đoàn, để có thể xây dựng được một tập thể đại chúng tu học. Và cái điều cụ thể mình chia sẻ nơi đây là cái điều đầu tiên mình phải làm, đó là khéo sống và khéo lợi dụng hoàn cảnh. Nếu mà mình chưa có sắp xếp được một cái hoàn cảnh ổn định, thế thì con đường tu của mình nó rất là cực nhọc. Ví dụ như các vị thiền sinh Tây Phương cư sĩ, mỗi người có một cái đời sống, có một cái hoàn cảnh không ai giống ai cả. Mình làm thế nào mình sắp xếp được cho cái hoàn cảnh sống của mình nó rất là an, nó không có đến nỗi bức xúc mình, gây khó khăn trở ngại cho mình. Người ta mà đời sống vật chất thiếu thốn quá thì cũng khó tu, mà đời sống vật chất dư giả quá thì cũng khó tu. Và cái điều này thưa các vị, tự mỗi người ở trong cái hoàn cảnh của mình phải rất là thông minh mới có thể sắp xếp được cái điều kiện, cái hoàn cảnh của chính mình để tu học được. Bằng không thì thưa các vị, cái đầu của mình nó rất là nóng, bao nhiêu việc nó đến, bao nhiêu sự nghĩ suy lo âu và tính toán, mình không có một chút thì giờ để tĩnh tâm đâu. Cho nên điều chỉnh được hoàn cảnh sống, làm thế nào để có thể thanh thản, nhàn hạ, có nhiều thì giờ để tu, cái đó nó rất là thông minh mới có thể làm được. Thứ hai là mình khéo xử sự với tha nhân. Tha nhân đây có nghĩa là những người thân ở trong đời sống liên hệ với mình, như người thân mình, như con cái mình, như bè bạn mình. Mình làm thế nào là mình đã giữa cái vòng bao dây của bao nhiêu thân tình, nhưng mình tạo được cái không gian của riêng tâm thức mình. Tu dở thì mình đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa người A, người B, người thân của mình làm trở ngại. Nhưng mà nếu tu giỏi, thưa đại chúng là các vị có thể thách thức mọi người xung quanh gây ồn ào phiền nhiễu, mà các vị vẫn là người an trú trong cái tâm thanh tịnh bất động được, và mọi việc thưa các vị là từ tâm thức của ta tạo thành thôi. Những cái khó khăn của hoàn cảnh cũng do ta gây ra, những cái khó khăn của người bạn cũng do chính ta tạo ra. Và đúng nguyên tắc của người thích thực tập, mong muốn đi con đường tâm linh, người này thưa các vị là giảm bớt những giao tình không cần thiết. Có những giao tình nó làm mất thì giờ mình vô cùng, nó gây phiền nhiễu thị phi cho tai cho mắt chúng ta vô cùng. Cho nên người mà trân quý đời sống của chính mình, người đó biết cắt bớt những giao tình không cần thiết, những đình đám không cần thiết. Tôi có một người Phật tử hay chở tôi đi dạy. Anh nói thưa thầy, từ ngày con tu tới hôm nay, con hứa với lòng là tất cả những cái đám cưới mời con không bao giờ đi. Những đám ma, tức là những người bạn mà mất thì không mời con cũng đến. Tại vì nơi đó rất cần sự có mặt của mình. Còn đám cưới của người ta không có mình thôi vẫn vui, không cần đi làm gì. Nó mất thì giờ là một, giao tình lại qua nó vô ích là hai, cho nên con không đi đám cưới, con đi đám ma thôi. Và cái điều chia sẻ đó thưa các vị rất là hay. Nói như thế không có nghĩa là tôi xúi biểu các vị là đừng tham dự những trò vui. Nói như thế để quy chiếu lại một điều thưa đại chúng là có những cái giao tình nó làm mất thì giờ, mất năng lực, mất sức khỏe. Và ta là người ham dũng công tu học thì ta đừng có liện mình vào những cái chuyện không đâu như thế, rất là phí phạm. Ngày tháng qua rất là nhanh, mình không thể kéo thời gian trở lại được, không có kéo tuổi thanh xuân mình trở lại được. Mỗi một ngày đi qua thưa nó mất rất là nhẹ, cho nên mình đừng liện cuộc đời mình vào những cái chuyện phiền nhiễu không đáng như vậy. Đó là cái sự khôn ngoan thông minh của người biết trân quý đời sống mình để thực tập. Cái khéo thứ hai thưa các vị mình chia sẻ nơi đây nữa đó là hãy sống vị tha. Và yêu thương. Thưa đại chúng là trong cái truyền thống Vipassana, các sư tổ chức những cái khóa thiền tứ niệm xứ. Và cứ sau một khóa tu như thế thì thiền sinh phải dành rất là nhiều thời giờ tụng kinh thương yêu và rải tâm từ để cái lòng yêu thương mình nó nhuần thấm đại địa. Mình tưởng chừng như cái việc làm này nó không có cụ thể, không giúp ích gì được ai. Thưa đại chúng là không phải như vậy. Lòng yêu thương của mình mà nó sinh khởi thì các vị có thể làm cho năng lượng yêu thương đó nó đánh động vào trái tim của người thân mình rất là dễ. Vị tha không có nghĩa là mình đem hết của tiền của mình tặng hết cho người rồi sống cái đời ăn xin, không phải như vậy. Thưa vị tha có nghĩa là mình quan tâm đến người nhiều hơn chính mình. Những cái yêu cầu dù nhỏ dù lớn của người chung quanh mình hết lòng. Đó là cái mức độ cả. Mức độ tinh tế của lòng vị tha thưa đại chúng là mình nói một lời, mình làm một việc mà mình cảm thấy điều này nó có thể gây tổn thương người kia là mình đừng bao giờ làm. Khi ta trang bị cho mình cái lòng vị tha yêu thương như thế, không có nghĩa là cái món quà này nó đến người kia, mà mình làm điều này thưa đại chúng là cái món quà nó đến tự trong trái tim của các vị trước. Người nào mà lòng họ chất chứa cay đắng, khó chịu, thù hận người, là người đó là người tội nghiệp nhất trong nhân gian. Người nào mà lòng họ chứa đầy sự yêu thương ngọt ngào, thưa người đó là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cái quà tặng yêu thương chưa cần đến với ai, anh làm cho trái tim anh nó tràn đầy mật ngọt yêu thương thì tự anh là nguồn suối ngọt rồi. Tự anh hưởng lấy cái món hạnh phúc lớn nhất mà anh đã tạo. Đó là mình khéo làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái chất liệu vị tha bên trong. Thưa, còn một điều nữa mình chia sẻ nữa đó là luôn sống rất là chân thật. Đức Thế Tôn ngài hay nói lời của ta là lời nói thật. Chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ. Tức là lời nói thật, lời nói lành, lời nói không bao giờ lừa dối. Thưa đại chúng là đây là những cái nền tảng để chúng ta có thể có được một cái tâm rất là an để đi vào con đường thực tập. Một là mình nói những lời trung thực từ trái tim mình. Hai là mình cảm thấy điều này không cần nói thì mình đừng nói. Mình hãy tập cái sự chân thật trong lời nói trước. Và sau đó thì cái sự chân thật này nó sẽ lây lan đến cái con đường dụng công của chính tự thân ta. Mình chưa thể nói lời chân thật thì thưa đại chúng là mình sẽ không chân thật với cái con đường tu của mình. Điều này rất là rõ. Thưa đại chúng, chân thật là một cái phẩm tính rất là dễ kiếm nơi mọi người. và hầu như không có bậc thánh nào không chân thật cả. Ông luôn biểu hiện cái sự chân thật từ bên trong tới bên ngoài. Cách xử sự ông nó từ trái tim đi ra, chứ không phải là nghệ thuật, không phải là nghệ thuật lấy lòng ai cả. Từ trái tim thương yêu của mình nó có thật, nó tuôn chảy ra một cách tự nhiên. Khi lòng của chúng ta có sự chân thật, có sự yêu thương, thưa các vị, mình nói lời có cục cằn người ta cũng cảm được năng lượng yêu thương thôi. Còn lòng mình nó chưa thực sự mở, mình nói văn từ chữ nghĩa hay mấy người ta cũng cảm nhận được cái gai đang có trong trái tim của mình. Điều này rất là rõ. Và cái điều này thưa các vị, ta phải thực tập nó trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thể hiện cái sự chân thật rất là hoàn toàn. Cái điều này nó rất là cần để làm nền tảng cho sự tu học. Mình chưa thể chân thật được, thưa các vị, mình sẽ lừa dối chính mình. Và cái thiệt thòi nhất là mình chứ không phải ai cả. Đó là những cái phẩm tính rất là cần để chúng ta điều phục tâm ở từng sau. Và cái điều thứ tư thưa các vị là mình hãy giải trừ cái bản ngã của mình. Tự thân của mình vốn là vô ngã. Thưa, gần nhất là các vị có thể nhìn lại mình lúc sơ sinh cho tới giờ, các vị thấy rõ là mình đâu có mang cái gì đi vào đời. Một hình hài sinh ra trong cuộc đời rất là trần trụi. Thế nhưng mà mình gắn liền mình vào một quốc gia, cái mình trở thành người của quốc gia. Gắn mình vào một nền văn hóa, mình trở thành người của nền văn hóa. Gắn mình vào một tôn giáo, mình trở thành người của tôn giáo. Gắn mình vào cái danh vị thành đạt được trên con đường sự nghiệp, thế thì mình thấy mình là ông này, ông nọ, ông kia. Trong khi các vị thử quay lại nhìn coi, tự thân ta vốn là vô ngã. Hình hài này không phải là ta. Vui buồn này không phải là ta. Sự suy nghĩ bồng bềnh đây cũng không phải là ta. Và cái điều này nó rất là nền tảng. Thưa đại chúng là không có con đường tu nào không vượt ngang qua tầng này mà thành đạt cả. Con đường thiền muốn đi vào cho dễ, các vị càng vô ngã bao nhiêu thì các vị đi vào con đường dễ bấy nhiêu. Mình mang cồng kềnh rất là nhiều thứ, thưa các vị, là mình giải quyết những cái buồn cái vui của đời người đủ hết năm rồi, không có cách gì đi sâu vào con đường thiền tập được. Mình giải trừ một lần tất cả những cái tự hào, cái kiêu ngạo, cái buồn, cái vui, thưa đại chúng là mình giải trừ một lần xong ngay. Thế thì người đó thông dong cưỡi trâu đi về nhà. Chưa giải trừ được điều này, mình còn mang một gánh kè kè bao nhiêu nỗi niềm, thế thì không có cách gì mình lên đường đi nhanh được cả. Các vị thử nhìn coi, những cái điều mà mình gọi là người đó xúc phạm ta là cái gì xúc phạm? Thưa, rõ ràng là mình thấy ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia. Cho nên người nói một lời dù nhẹ dù nặng cũng gây xúc phạm. Mình không cảm thấy mình là gì cả. Thế thì thưa đại chúng là không có cái lời nào của ai có thể xúc phạm được mình cả. Người ta đánh vào mặt trống nó mới vang tiếng. Người ta đánh vào hư không, thưa các vị, làm gì có tiếng. Ta có cái bản ngã, ta có niềm tự hào, ta thấy ta là thế này, thế nọ, thế kia. Cho nên người đánh vào mình nó mới vang cái tiếng phiền não lên. Còn mình làm đời sống mình rỗng ra, thênh thang và không có gì bên trong cả, thế thì thách thiên hạ, đánh máy cũng chẳng có tiếng vang. Một cái ví dụ thôi, ví dụ rất là cụ thể. Các vị đều biết pháp môn Làng Mai là soi sáng chứ ha, soi sáng. Ví dụ như bản thân tôi là ông thầy tương đối cũng lớn. Nếu ở Việt Nam tôi cũng thuộc vào loại ăn trên ngồi trước, trụ trì một tự viện, đồ tôn đệ tử rất là đông. Và cái niềm kính trọng của Phật tử tín đồ dĩ nhiên là đối với mình một phép, biểu ngồi thì ngồi, biểu đứng là đứng đó. Chắc như vậy, rất là quy. Thế nhưng mà tôi luyện cuộc sống tôi vô cái đại chúng độc quyển, thưa các vị, tôi trở thành người rất là vô danh, không có gì để tự hào, không có gì để kiêu ngạo, không có gì để cảm thấy mình người lớn cả. Và mỗi một năm trước cái ngày kết thúc an cư thì các thầy đều có một ngày soi sáng. Thế thì thầy Phước Tịnh cũng ngồi đó cho quý thầy soi sáng chứ. Thầy có phải là cái thứ gì đâu mà không ai dám soi sáng. Và rõ ràng là các thầy có quyền nói tất cả những cái điều vụn về của chính bản thân mình. Và mình cảm thấy không có gì buồn phiền cả. Cái đóng góp của các thầy nó rất là chân tình và mình cảm ơn vô cùng. Và ví thử cái trường hợp khác một chút, tôi có quan niệm tôi là người lớn nè, không ai được đụng chạm nè, không ai được làm tổn thương nè. Một lời dù nhỏ dù lớn gì mà nó đụng vào tôi giống như gai nhọn nó đụng, thế thì ai khổ? Thưa, chắc chắn là những thầy mà soi sáng tôi không có khổ não gì cả. Các thầy rất là thoải mái chỉ những cái vụng về lầm lỗi, những cái khuyết điểm của chính bản thân tôi. Thế nhưng mà cái người khổ là tôi. Tôi cảm thấy sao nó xúc phạm mình quá. Mình lớn thế này, hạ lạp mình cao thế này, thế mà bao nhiêu người nhỏ hơn, rất ít tuổi hơn mình, nở lòng đem mình ra để bắn tả tơi, rất là tội nghiệp. Thế thì mình tự chuốc khổ. Và thưa đại chúng, đó là một cái ví dụ để các vị có thể quy chiếu về đời sống tự thân. Các vị thấy là giải trừ bản ngã rất là quan trọng. Có những trường hợp mình luyện đời sống mình trong đại chúng mình khổ vô cùng, tại vì mình thấy sao chúng này có những cái điều phiền muộn bất an gây cho mình quá, người ta không thể cảm thông, thiếu cái tình với nhau, có những phút chạnh lòng, tức là buồn lòng. Thế nhưng thưa đại chúng, là nếu người khéo tu thì không phải như vậy. Trong một cái đại chúng mà rất nhiều người không dễ thương, đó là cơ hội tốt nhất để ta tu á. Tại sao? Thưa các vị, để mình nhìn lại mình có bản ngã mình bao lớn, mình có buồn, có giận, có bất an, có cảm thấy tổn thương, là do vì cái bản ngã mình nó căng như một cái mặt trống vậy nè. Cho nên người ta đụng nhẹ nó kêu nhẹ, đụng mạnh nó kêu mạnh. Còn mình không còn là mặt trống nữa, lòng mình rất là thênh thang. Thưa các vị, là thách thiên hạ đụng á, mỏi tai họ chứ không ích lợi gì cả, đụng vô trơ trơ thôi, lòng rất là thênh thang. Và thưa đại chúng, từ cái điều căn bản này các vị nhìn thấy là muốn đi vào con đường thực tập cho giỏi, cái điều đầu tiên mình phải làm đó là hãy giải trừ tận gốc những cái mình cố chấp. Mình thế này, mình thế nọ, mình thế kia, mình có địa vị, mình là người lớn, vân vân. Những cái đó hãy bỏ nó xuống hết thì con đường đi vào đạo mới thênh thang. Bằng không thì mình mang một gánh nặng kè kè, mình không thể tiến bộ được. Tu chơi thôi, chứ chắc chắn là mình không có thể bước được một bước nào trên con đường tu cả. Thưa đại chúng, là ngoài những điều mình chia sẻ cùng các vị là thứ nhất rất là khéo để điều tiết hoàn cảnh, điều tiết môi trường, rất là khéo để có thể điều chỉnh thân và tâm, rất là khéo để sắp xếp thời giờ của mình trong một ngày để có thời giờ tu tập, rồi giải trừ bản ngã. Và cái yếu tố quan trọng cuối cùng là xin các vị thắp cái ngọn lửa khát khao mãnh liệt. Tức là các vị phải làm cho cái tâm bồ đề của các vị bên trong nó bừng cháy, cái niềm đam mê tu nó lớn, thì các vị mới có thể đi được trên cái con đường thiền tập. Bằng không thì thưa đại chúng, mình không thể tiến xa được. Nếu các vị là những người đã từng đi ngang qua trong cuộc đời, nếm buồn, nếm vui, nếm hờn, nếm giận, nếm yêu thương, nếm lễ danh, đã trải nghiệm cuộc đời nhiều rồi. Các vị đều có kinh nghiệm là mọi con đường các vị đi vô đều không có con đường nào tặng cho các vị cái món quà hạnh phúc cả. Cái gì nó cũng có bóng khổ đau bên trong cả. Thế thì chỉ còn một con đường duy nhất là con đường tu thôi. Con đường này mình chưa có cơ hội khám phá thôi. Và mình đã nhận ra được điều này thì mình đầu tư toàn bộ năng lượng của đời sống, thân tâm mình, máu huyết xương thịt mình cho mỗi một việc thôi. Đốt trong trái tim mình một ngọn lửa rất là mãnh liệt, ham tu, thì các vị mới đi xa được. Đó là những cái yếu tố rất là căn bản để mình làm cái cuộc khởi hành. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là mình muốn chia sẻ cùng các vị là những cái cánh cửa người xưa đã mở ra để cho chúng ta nương vào đây, tức là nắm được cái pháp thực tập căn bản để từ đó mình cởi trâu về nhà, tức là từ đó mình đưa tâm của mình về đến Niết Bàn, đưa đời sống mình đến cái nguồn cội của sự an lạc và hạnh phúc. Thưa các vị, là cái cánh cửa này mở ra rất là rộng. Ví dụ như Đức Thế Tôn ngày xưa trong một thời pháp, có khi là cả một hội chúng hàng nghìn người, họ nắm được cái pháp thực tập căn bản và họ trôi vào biển Niết Bàn thôi à. Rất là dễ chứ không phải khó khăn. Cái từ ngày xưa gọi là chứng quả dự lưu hay là nhập lưu. Dự lưu nghĩa là đi vào dòng chảy, nhập lưu nghĩa là hòa mình trong dòng chảy để trôi vào biển Niết Bàn, trôi vào biển giải thoát. Và nếu mình quy chiếu lại trong những bức tranh trang câu thế này thì các vị thấy rõ một điều là người ngồi được trên lưng câu thổi sáo thông dong để trâu nó tự đi về nhà cũng có nghĩa là người đã nắm được cái pháp thực tập căn bản, và từ đây chỉ có một con đường duy nhất là trôi vào biển thánh, không có con đường rẽ. Từ đây là cái niềm đam mê trong trái tim nó thôi thúc đủ mãnh liệt để người đó đi một con đường này mà thôi. Và đó là mình kể chuyện ngày xưa Đức Thế Tôn mỗi một thời pháp, rất là nhiều vị cư sĩ thể hội được đạo. Và dù bận trăm công nghìn việc của nhân gian, thế nhưng mà họ vẫn đi một hướng về Niết Bàn thôi, chứ không có đường khác. Và mình nhìn lại người xưa, mình thấy là mình cũng có phần, cũng có khả năng đi vào con đường Niết Bàn, chứ không phải là chỉ có người xưa mà mình không có phần. Mình đừng nghĩ là các bậc La Hán ngày xưa hay là những người đã từng sinh ra cùng thời với Phật, họ có duyên lành lớn hơn mình. Thưa, thời nào cũng con người ấy, cũng tâm thức ấy, cũng hoàn cảnh khó khăn giống như nhau thôi. Có điều người xưa hơn mình ở chỗ là họ ít bận rộn về đời sống, tâm thức của họ nó thuần hơn, nó không có lo toan nhiều. Còn mình thì cái đầu của mình nó rất là nhiều vấn đề, cái sự suy nghĩ của mình nó rất là nhạy. Nhìn thấy người ta nhíu mày là mình nghĩ họ đang khó chịu với mình, trong khi thực tế thì không phải vậy. Họ nhíu mày tại họ đau đầu chứ không phải họ khó chịu chi ta cả, mà do tâm thức ta nó bén nhạy vô cùng hay nghĩ về người thế thôi. Chứ nó khác biệt là người xưa tâm họ rất là thuần, họ nhìn mọi vật đến với họ bằng con mắt rất là thản nhiên. Còn mình thì nhìn mọi việc đến với mình bằng cái đầu ngàn vạn điều tính toán khác nhau như vậy. Và mình trở lại cánh cửa của người xưa mở ra. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn mở ra cho chúng ta cái cánh cửa đầu để mình đi vào. Các vị còn nhớ cái câu kinh Bát Nhã: và thông thường mình chỉ cần thể ngộ một câu kinh thôi là mình có thể làm ăn được một đời. Ví dụ như cái kinh mà chúng ta thường tụng là kinh Bát Nhã: Bồ Tát Quán Tự Tại khi quay lại nhìn sâu vào hình hài này, thấy năm uẩn vốn là không, không có tự tánh, thì cắt đứt liền tất cả mọi khổ nạn. Cũng có nghĩa là cắt đứt liền tất cả những cái sầu bi khổ não, cũng có nghĩa là cắt đứt luôn dòng chảy sinh tử, chứng nhập niết bàn. Và mình chỉ cần đi vào một câu thôi: thế nào là nhìn lại năm uẩn thấy là không? Thưa đại chúng, là các vị có thể đi vào cái con đường này bằng cái phương pháp của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, có thể đi vào cái con đường này bằng phương pháp của các tổ Trung Hoa dạy. Có hai con đường để soi thấy năm uẩn là không. Một là con đường của Phật dạy, thứ hai là con đường của tổ dạy. Mình chỉ cần dở một trang kinh thôi, cái trang kinh mà mình hay dẫn rất là nhiều lần, đó là kinh "Có pháp môn nào trong Tương Ưng Bộ Kinh?" Một hôm Đức Thế Tôn hỏi ngài Xá Lợi Phất, hỏi chứ quý thầy có biết là có một cái pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập, mà có thể trực tiếp chứng nhập vào niết bàn, giải thoát tử sinh, cắt đứt mọi sầu bi khổ ưu não của nhân gian không? Xá Lợi Phất nói: dạ bạch Thế Tôn, con được sinh ra từ giáo pháp của ngài, con không biết cái pháp môn nào hay như vậy. Đức Phật nói: có một pháp môn rất đặc biệt, chỉ cần thực tập pháp môn đó thì ngay nơi đây vượt thoát sinh tử, chứng nghiệm chánh trí, người đó sẽ tuyên bố một câu là sinh tử đã hết, phạm hạnh đã thành tựu, ngay nơi hình hài này ta chứng nhập niết bàn. Xá Lợi Phất nói: dạ bạch Thế Tôn, xin ngài dạy với chúng con. Thế Tôn nói: pháp môn đó là như thế này. Khi trong tâm thức anh có một cái buồn thì anh nhận biết cái buồn có mặt trong tâm thức anh. Khi trong tâm thức anh có một cái giận, anh nhìn ra cái giận đang có mặt trong tâm thức anh. Khi trong lòng anh nó có những cái bất an, sầu não, lo lắng, ưu tư thì anh nhận biết bất an, sầu não, lo lắng, ưu tư đang có mặt trong tâm thức anh. Với pháp môn này, có cần phải khổ hạnh, có cần phải học tập, có cần phải lý luận dài dòng mới có thể làm được hay là không cần? Xá Lợi Phất nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đâu có cần khổ hạnh gì đâu, đâu cần phải lý luận dông dài, đâu cần phải học nhiều năm nhiều tháng. Con chỉ làm mỗi việc là khi có buồn, có giận, có vui, có ghét, có thương trong trái tim con nó sinh khởi thì con nhìn thấy nó là đủ. Thế Tôn nói: đúng, đấy là pháp môn và có thể giúp các ông ngay nơi hiện đời chứng được chánh trí, thành tựu được thánh hạnh, chấm dứt được con đường tử sinh. Và thưa các vị, mình nghe cái câu nói Đức Thế Tôn dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh, mình có thể tin không ạ? Thấy ai cũng gật đầu, thế nhưng mà làm rất khó. Tại sao? Thưa, mỗi lần vui, mỗi lần buồn, mỗi lần hờn, mỗi lần giận nó sinh khởi là lập tức mình liệng mình vào cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Mình quên một điều: vui, buồn, hờn, giận là những cảm thọ nó đi ngang qua trước mắt mình nhìn thấy nó được. Và cái gì mình nhìn được nó, cái đó không phải là mình rồi. Tôi nhìn được các vị là đối tượng, mà tôi là người chủ nhìn thấy các vị. Tôi nhìn thấy cái bàn, cái chùa, cái tấm bảng, vân vân, mọi cái đều là đối tượng của mắt tôi. Mà con mắt này mới là con mắt của tôi chứ. Và cũng như thế, thưa các vị, là mình quay vào bên trong, thân này của tôi chứ không phải thân là tôi. Tôi là chủ của hình hài này. Tổ Lâm Tế có nói một câu là hình hài anh nó không biết nói pháp, không biết nghe pháp, không biết đứng, không biết đi, không biết ngồi, không biết ăn, không biết uống. Cái bên trong nó làm chủ hình hài này. Nếu lấy cái phần tinh thần bên trong ra, thưa các vị, thì cái này nó cũng giống như một mớ thịt người ta bán ngoài phố thế thôi, không khác gì nhau cả. Sở dĩ mà nó vận động được, nó nghĩ suy được, nó tự hào ta là thế này, ta thế nọ, ta thế kia, do vì bên trong, cái bên trong nó làm chủ, phải không ạ? Và thưa đại chúng, là cái bên trong cạn nhất ở mức độ ta có thể thăm dò được là cái buồn, cái giận, cái vui, cái tự hào, cái kiêu ngạo, cái khổ đau của các vị. Cái đó là ta chưa? Vẫn chưa. Tại sao là chưa? Thưa rõ ràng là nó là những thứ ta nhìn thấy được. Nó là của ta mà không phải là ta. Buồn của tôi chứ không phải tôi buồn. Vui của tôi, giận của tôi, bực mình của tôi, suy nghĩ của tôi, chứ không phải là tôi. Thế thì tôi là cái gì? Nó nằm bên trong nữa. Tôi là cái nhìn thấy những cái ấy. Và trong tương bộ kinh thì Đức Phật gọi là: khi có buồn ta nhìn thấy cái buồn, khi có giận ta thấy cái giận. Cái giận là đối tượng bị nhìn, ta là cái nhìn. Nếu mặt trời mà nó vụng về, nó nói là ta là hành tinh, thế thì trật. Mà nó là nguồn ánh sáng, phải không ạ? Nó là cái nguồn phát sáng. Ta cũng thế. Thưa đại chúng, ta nói ta buồn, ta giận, ta vui, giống như mặt trời nói hành tinh này là nó, thế thì rất là sai. Trong khi mặt trời là năng lượng chiếu sáng, chứ không phải mặt trời là hành tinh này. Cái ta nhìn thấy bên trong, cái bị chiếu sáng, cái đó là cái của ta mà không phải là ta. Ta là cái nguồn chiếu sáng. Nguồn chiếu sáng được gọi là cái sự nhận biết. Các vị thử quay vào bên trong, các vị thấy là ngoài cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận và cái suy nghĩ thầm thì của các vị, các vị còn có một cái nhận biết luôn có mặt. Và Đức Thế Tôn khai triển điều này trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong Tương Ưng Bộ Kinh và rất là nhiều kinh. Và nếu các vị dở từng trang kinh ra, các vị thấy lời của Đức Thế Tôn còn vàng chói, sáng rỡ. Và mình chỉ cần thực tập một điều giản dị như thế thôi, thì chắc chắn là mình sẽ thành đạt được con đường Niết Bàn. Và mình thử nhắm mắt lại, mình niệm ở trong lòng vài ba câu. Ví dụ như các vị chưa quen niệm A Di Đà Phật, các vị cũng chưa từng quen niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các vị quen niệm cái câu là tiền của tôi, tiền của tôi đi. Thế thì các vị thử nói thầm thầm: tiền của tôi, tiền của tôi. Rồi các vị nhìn thử cái tiếng tiền của tôi nó sinh ra từ đâu. Rõ ràng là có cái tiếng nói thầm thì và cái nhận biết cái nói thầm thì, có phải vậy không? Mình nhắm mắt lại, đóng bớt cái cửa mắt, đóng bớt cửa tai lại, rồi mình nói thầm thì trong đây một vài tiếng, rồi nhìn thử cái tiếng đó nó sinh ra từ đâu. Thì các vị thấy rõ một điều là có cái nói thầm thì và cái nhìn thấy cái tiếng nói thầm thì. Cái nhìn thấy tiếng nói thầm thì người xưa gọi đó là cái sự nhận biết. Các vị tổ Trung Hoa gọi là cái tâm Phật sáng chói của anh đang có mặt, anh đang sử dụng. Và thưa đại chúng là mình thể ngộ được điều này và có niềm tin vững chắc. Và mình làm thế nào sống được với cái nhận biết từ sáng cho tới tối, thì người đó là người đang cởi trên lưng trâu thông thả về nhà. Cũng có nghĩa là người đó đang thả trôi đi vào biển Niết Bàn rất là thông dong, tu mà rất là nhẹ, rất là thảnh thơi, không hề có cái chuyện là phải cực nhọc khổ sở làm việc gì trên thân và tâm ta cả. Tu là một việc nhàn hạ, tu là một trò chơi, thế thôi. Các vị thấy người xưa họ nhận ra được điều này, họ có niềm tin vững chắc, thì họ chỉ ngồi trên lưng con trâu thổi sáo thảnh thơi rồi trâu nó tự đi về nhà. Cũng như thế, mình nhận được là ngoài cái suy nghĩ thầm thì, ngoài cái vui buồn, ta còn có cái nhìn thấy vui buồn, nhìn thấy sự suy nghĩ thầm thì. Và người tu giỏi là người khéo sống được với cái nhìn thấy ấy là đủ. Và làm thế nào mình vận dụng được điều này trong từng phút từng giây của đời người? Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh làm thế nào an trú được trong cái nhìn thấy như vậy, cái nhận biết như vậy? Rồi mình dần dần mình sẽ thực tập được là khi buồn, khi giận, khi bất an, khi lo lắng, cái chuyện này nó rất là đương nhiên thôi. không hề có một tâm thức nào không buồn, không giận, không lo lắng, không bất an cả. Những cái ấy nó có thể sinh khởi trong vùng trời tâm của ta, nhưng mà cái quan trọng là ta đừng liệng mình vào đó để bị nó nhận chìm, mà ta phải là người nhìn nó đang diễn hành trước mắt ta, nhìn thấy nó. Và cái điều này thưa các vị rất dễ thực tập. Các vị nhắm mắt lại, các vị nói năm ba câu là tiền của tôi ơi, tiền của tôi ơi thôi. Rồi các vị nhìn thử coi là cái tiếng nói đó sinh ra từ đâu. Và rõ ràng là càng nhìn sâu, càng thực tập điều này, các vị thấy là cái tiếng nói thì thầm này tự nhiên nó bốc khói bay đi, không còn bóng dáng gì cả. Đây là cái con đường của Tổ Sư Thiền Trung Hoa bày cho chúng ta. Con đường Đức Thế Tôn dạy rất là rõ, đó là hãy nhận biết những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận đang có mặt trong anh. Anh chỉ cần nhìn thấy nó thôi. Và khi mình thực tập nhìn thấy nó, lâu dần các vị sẽ tự nhiên nhận ra một điều là những cái mình nhìn thấy nó rơi rụng, nó biến mất rất là dễ dàng. Và cái còn lại là cái nhìn của chúng ta thôi. Đầu tiên thì mình nhìn thấy hành tinh, nhưng mà lâu dần mình sẽ có một cái rất tự nhiên, mình là nguồn ánh sáng như mặt trời chiếu sáng. Và thưa đại chúng là cái con đường này ngàn thánh đã đi và thành đạt niết bàn, ta cũng hãy mở cánh cửa này đi vào để thành đạt cái con đường an lạc hạnh phúc của chính tự thân. Bằng không thì các vị rủi rong trong cuộc trần, thoáng chốc là các vị về với đất, mất hình hài, mất thọ mạng. Chắc chắn một điều là ta không có cơ hội để tìm lại được hình hài như thế này, cái hoàn cảnh tốt như thế này để thực tập. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống của chính mình và thực tập từng ngày, sống được với đạo từng phút từng giây. Đó là đôi điều từ bức tranh này gửi gắm đến các vị. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.